Năng lực của lòng sùng kính.
Như Phật đã dạy về các vị Phật đã giác ngộ, không ai là không nương vào một bậc thầy. Ngài còn dạy, chỉ nhờ lòng sùng kính mà thôi, ta có thể thực chứng chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối không thể thực chứng được trong phạm vi cái tâm thường ngày, và tất cả truyền thống trí tuệ lớn đều dạy con đường để vượt ngoài tâm thường ngày là trái tim. Con đường của trái tim là sự sùng kính. Dingokhen Sherinpoche nói, chỉ có một cách duy nhất để đạt giải thoát giác ngộ, đó là theo một bậc thầy chân thực. Thầy là vị hướng đạo giúp ta vượt biển sinh tử. Như mặt trời mặt trăng phản chiếu trên mặt nước lặng trong, ân phước chư Phật cũng luôn luôn hiện diện cho những người có lòng tin tuyệt đối. Ánh sáng mặt trời rơi khắp, nhưng chỉ nơi nào có kính hội tụ thì mới đốt được cỏ khô. Khi những tia sáng bao la của tâm Phật từ bi được hội tụ vào tấm gương lớn của lòng tin và sự sùng kính, thì ngọn lửa ân phước sẽ cháy bùng trong bản thể bạn. Vậy thì điều cốt yếu là biết được sùng kính thực sự có nghĩa là gì. Đó không phải là sự tôn thờ vô ý thức, không phải là bỏ hết trách nhiệm đối với chính bạn, tuân theo một cách mù quáng sự bốc đồng của một người khác. Sùng kính chân thực là một sự luôn sẵn sàng đón nhận chân lý không gián đoạn. Sự sùng kính ấy có gốc rễ trong niềm tri ân kính phục, nhưng sáng suốt và có trí tuệ, có căn cứ. Khi bậc thầy có thể khơi mở cái tâm sâu xa của bạn, làm cho bạn thấy được tự tính của tâm, thì trong bạn nổi lên một niềm tri ân hoan hỷ đối với người đã giúp bạn thấy được. Vì sự thật mà bạn thấy là những gì mà bậc thầy thể hiện trong con người, trong giáo lý và trong trí tuệ của thầy. Cảm giác chân thực tự nhiên ấy luôn luôn có gốc rễ trong kinh nghiệm nội tâm, và chỉ điều này mới được gọi là sùng kính. Tạng ngữ là mogu. Mogu có nghĩa là khát khao và kính trọng. Kính trọng thầy, niềm kính trọng càng tăng khi bạn càng hiểu bậc thầy là ai và khao khát những gì mà thầy có thể khai thị cho bạn, vì bạn đã biết thầy chính là gạch nối của tâm bạn với chân lý tuyệt đối, hiện thân của tự tính chân thực trong bạn. Dingo Rinpoche nói, lúc đầu sự sùng kính này có thể chưa tự nhiên, nên ta phải dùng một số kỹ thuật để giúp ta có được sự sùng kính. Điều chính yếu là phải luôn luôn nhớ những đức tính tuyệt hảo của vị thầy, nhất là lòng tử tế của vị ấy đối với ta. Nhờ liên tục phát sinh niềm tin tưởng, tán thán vị thầy, tận tụy với thầy, mà sẽ có ngày chỉ cần nhớ tên hay nghĩ đến vị ấy cũng đủ dừng lại mọi vọng tưởng của ta, và ta sẽ thấy vị ấy như chính là Đức Phật. Thấy thầy không phải như một con người, mà như chính Đức Phật. Đó là nguồn gốc của ân phước lớn nhất. Padmasambhava nói, sùng kính tuyệt đối đem lại ân phước lớn lao, không hoài nghi đem lại thành công mỹ mãn. Những người Tây Tạng cho biết, nếu bạn xem thầy như Phật thì bạn sẽ nhận được phước của Phật, nhưng nếu bạn xem thầy như một con người thì bạn chỉ được phước của con người. Vậy nếu muốn nhận được năng lực chuyển hóa trọn vẹn của lời dạy của bậc thầy, thì bạn phải khơi mở trong chính mình lòng sùng kính lớn lao nhất. Chỉ khi bạn xem thầy như Phật, thì một nền giáo lý như của Phật mới đến với bạn từ tâm giác ngộ của bậc thầy. nếu bạn không thể xem thầy như Phật mà chỉ xem như một con người thì không bao giờ có được ân phước trọn vẹn, và ngay cả nền giáo lý vĩ đại nhất bạn cũng không thể đón nhận được. Càng tư duy về sự sùng kính và vai trò của nó trong tri kiến về giáo lý, tôi càng nhận ra sâu xa rằng đó cốt yếu là một phương tiện thiện xảo để làm cho chúng ta dễ hấp thụ chân lý mà thầy truyền dạy. Những bậc thầy không cần sự tôn thờ của chúng ta, nhưng có xem thầy như Phật sống thì ta mới có thể lắng nghe thông điệp của giáo lý và nhất nhất tuân theo những chỉ giáo của họ. Như vậy có thể nói sự sùng kính là cách thực tiễn nhất để có niềm tôn trọng tuyệt đối, và do đó mở lòng ra để đón nhận giáo lý mà bậc thầy truyền đạt và thể hiện qua con người của họ. Càng sùng kính, bạn càng mở lòng ra đối với lời giảng dạy, và bạn càng mở lòng ra thì giáo lý càng có nhiều cơ hội để thấm vào tim óc bạn, và nhờ vậy phát sinh một sự chuyển hóa tâm linh toàn diện. Vậy chỉ nhờ xem thầy như Phật sống mà tiến trình thành Phật của bạn có thể thực sự bắt đầu và hoàn tất. Khi tâm trí bạn đã hoàn toàn mở ra trong niềm hân hoan, ngạc nhiên, biết ơn đối với sự mầu nhiệm là hiện diện của bậc thầy, hiện thân của giác ngộ, thì khi ấy, dần dà trải qua nhiều năm, có thể xảy ra sự truyền thừa từ tâm trí tuệ của bậc thầy sang tâm của bạn, mở cho bạn thấy ánh quang vinh của Phật tính nơi chính bạn, và cùng với Phật tính ấy là ánh quang vinh của toàn vũ trụ. Tình sư đệ thân thiết sâu xa nhất ấy trở thành một tấm gương phản chiếu mối tương quan của người đệ tử đối với cuộc đời và thế giới nói chung. Bậc thầy trở thành hình ảnh cốt cán trong sự thực hành tri kiến thuần tịnh. Cao điểm của nó là khi hành giả thấy một cách trực tiếp, không còn chút nghi ngờ nào, thầy là Phật sống, lời thầy là Phật ngôn, tâm thầy là tâm giác ngộ của tất cả chư Phật. Mỗi hành động của thầy là một biểu hiện của Phật hạnh. Chỗ thầy ở là cảnh giới Phật, và ngay cả những người xung quanh thầy là ánh sáng do trí tuệ của thầy chiếu ra. Khi những nhận thức như vậy càng ngày càng hiện thực và vững chắc, thì phép lạ trong tâm mà hành giả đã trông ngóng từ bao đời kiếp có thể dần dần xuất hiện. Hành giả khởi sự thấy một cách tự nhiên rằng mình, vũ trụ và tất cả hữu tình trong đó đều trong sáng toàn hảo một cách tự nhiên. Thế là cuối cùng, hành giả đang nhìn vào thực tại với chính con mắt của mình. Bậc thầy như vậy là con đường, là phiến đá thử vàng màu nhiệm để phát sinh một chuyển hóa toàn diện của mọi nhận thức nơi người đệ tử. Sự sùng kính trở thành phương thức nhanh nhất, giản dị nhất và thuần tịnh nhất để trực ngộ bản tâm và vạn pháp trong vũ trụ. Càng tiến trên con đường này, ta thấy tiến trình ấy hỗ tương duyên sinh một cách kỳ diệu. Khi chúng ta cố liên tục phát sinh lòng sùng kính, sự sùng kính ta có được ấy lại phát sinh ra ánh sáng của tự tâm ta. Sự thấy được ánh sáng tự tâm lại làm cho ta tăng lòng sùng kính đối với bậc thầy đã khơi niềm cảm hứng cho ta. Như thế là sùng kính tuôn phát từ trí tuệ. Sùng kính và kinh nghiệm về bản tâm trở thành một thực thể bất khả phân và gợi cảm hứng lẫn nhau. Thầy của Patrun Rinpoche là Jigme Gwanle Nugu. Trong nhiều năm, Ngài nhập thất trong một hang động. Một ngày kia khi Ngài ra ngoài, mặt trời đang đổ xuống, Ngài nhìn lên trời thấy một đám mây đang di chuyển về hướng mà Jigme Lingpa, bậc thầy ngài đang cư trú. Ngài nghĩ trong tâm, thầy ta đang ở nơi kia, và một niềm khát ngưỡng và sùng kính dâng trào trong tâm ngài, mãnh liệt tới nỗi ngài ngã quỵ. Khi ngài tỉnh dậy, toàn thể tâm giác ngộ của bậc thầy đã được truyền sang cho ngài, và ngài đạt đến trình độ chứng nhập cao nhất, gọi là diệt tận định. Dòng ân sủng. Những câu chuyện về năng lực của lòng sùng kính và ân phước của bậc thầy không phải là những chuyện chỉ có trong quá khứ. Trong một con người như Khandro Sharing Chotron, bậc nữ đạo sư của thời đại chúng ta, ta có thể thấy được kết quả sự tu tập và sự sùng kính sâu xa đối với bậc thầy là như thế nào. Tính khiêm hạ, giản dị của bà, trí tuệ trong sáng của bà được mọi người Tây Tạng tôn kính, mặc dù bà cố hết sức ở lại trong bóng tối, không bao giờ xuất đầu lộ diện. Bà sống cuộc đời khổ hạnh ẩn cư của một hành giả tu thiền quán ngày xưa. Tôi thường nghe Khandro nói nhiều lần rằng nếu liên hệ của bạn với thầy bạn được giữ thực sự trong sáng thì mọi sự trong đời bạn sẽ tốt đẹp. Cuộc đời bà là điển hình cảm động nhất về điều này. Sự sùng kính đã làm cho bà thể hiện được tinh hoa của giáo lý và tỏa chiếu cho người khác ánh sáng ấm áp của tinh hoa ấy. Khandro không giảng dạy một cách trịnh trọng, kỳ thực bà không nói nhiều, nhưng điều gì bà nói thường rõ rệt một cách sâu xa đến nỗi nó trở thành lời tiên tri. Lắng nghe bà tụng lên những lời kinh hay thực tập thiền định với bà, bạn được cảm hứng sâu xa tận tâm để. Ngay cả khi đi dạo với bà hay chỉ ngồi với bà, ta cũng thấy như được tắm trong niềm hỷ lạc mãnh liệt của sự hiện diện ấy. Vì Khandro rất dè dặt và vì sự vĩ đại của bà nằm ở tính bình dị, nên chỉ có người nào thực sự trí tuệ mới thấy được bà là ai. Chúng ta sống trong một thời đại mà chỉ những người phô trương mình ra lại thường được thán phục nhiều nhất. Nhưng chính trong những người khiêm cung như Khandro mà chân lý đang sống thực sự. Nếu Khandro có bao giờ đến giảng dạy ở Tây Phương, bà sẽ là một bậc thầy toàn hảo, bậc nữ đạo sư vĩ đại nhất, người nhập thể được một cách huyền nhiệm toàn triệt, đức từ bi và trí tuệ của Tara, tâm bi mẫn có tuệ giác, được thể hiện qua thân hình một nữ nhân có năng lực chữa trị tâm linh. Nếu tôi phải chết mà có Khandro tiếp nối thì tôi sẽ cảm thấy tin tưởng và an tâm hơn bất cứ bậc thầy nào khác. Tất cả những gì tôi thực hiện được đều là nhờ sùng kính các bậc thầy. Càng ngày tôi càng ý thức rõ với niềm úy phục rằng những ân sủng của các bậc thầy đang làm việc qua tôi. Tôi không là gì nếu không có sự ban ân của thầy, và nếu có điều gì tôi làm được, thì đó là làm một nhịp cầu giữa bạn và các bậc thầy. Nhiều lần, tôi đã nhận thấy rằng khi tôi nói về các thầy tôi trong các buổi giảng dạy thì lòng sùng kính của tôi gợi cảm hứng nơi những người nghe, và trong những giây phút kỳ diệu ấy tôi cảm thấy các thầy tôi đang hiện diện, đang ban ân phước và mở những trái tim các học trò của tôi cho họ thấy được chân lý. Tôi nhớ ở Sikkim vào thập niên 1960, sau khi thầy Tram Giang tôi chết không bao lâu, Dingo Khenche Rinpoche đang làm một loạt dài những lễ quán đảnh thuộc giáo lý của Padmasambhava, có thể kéo dài nhiều tháng. Nhiều bậc thầy đang ở trong một tu viện trên ngọn đồi phía sau thủ phủ Gangtok, và tôi đang ngồi với Khandro Sharing Chodron và Lama Chodden, phụ tá của thầy Tramjan Khenpse và là một thầy nghi lễ. Chính vào lúc ấy, tôi kinh nghiệm được sự thật về cách làm thế nào một bậc thầy có thể truyền phúc lạc của tâm giác ngộ cho đệ tử, truyền tâm ấn. Một ngày, Dingo Khenpse Rinpoche giảng dạy về sự sùng kính và nói về thầy Tramjan Khenpse tuôn ra từ tâm ngài như dòng thác hùng hồn và đầy thi vị tâm linh. Khi nhìn thấy Dingo Khenpse Rinpoche và lắng nghe thầy nói một cách mầu nhiệm, tôi nhớ lại phong thái của chính thầy Tramjan Khenpse, những lúc thầy giảng giáo lý tuyệt vời một cách thao thao bất tuyệt như từ một suối nguồn bất tận. Từ từ tôi kinh ngạc nhận thấy cái gì đã xảy đến, đó là ân sủng tuệ giác của thầy Tramjan Khenpse đã được trao truyền trọn vẹn cho pháp tử của ngài, Dingo Khenpse Rinpoche, và giờ đây ở trước chúng tôi, ân sủng tuệ giác ấy đang phát ngôn một cách lưu loát, không cần nỗ lực qua thầy Dingo Rinpoche. Sau buổi giảng, khi quay lại Khandro và Jordan, tôi thấy mặt họ đang ràn rụa nước mắt và bảo: "Chúng tôi biết Dingo Khenpse là một bậc thầy vĩ đại, và chúng tôi cũng biết người ta thường bảo một vị thầy có thể truyền hết ân sủng tuệ giác cho pháp tử của mình. Nhưng chỉ mới hôm nay, bây giờ và tại đây, tôi mới thực chứng được sự thật ấy có nghĩa gì." Khi nghĩ lại cái ngày kỳ diệu ấy ở Sikkim và nghĩ đến những bậc thầy vĩ đại mà tôi đã biết, thì tôi lại nhớ đến những lời này của một bậc Thánh Tây Tạng. Khi mặt trời sùng kính chói chang của môn đệ chiếu trên đỉnh núi tuyết là bậc thầy, thì dòng thác ân sủng của thầy sẽ tuôn xuống. Tôi lại nhớ đoạn văn của chính Dingo Khenpse Rinpoche đã diễn tả những đức tính cao quý vô biên của bậc thầy một cách hùng hồn hơn bất cứ đoạn văn nào khác. Thầy như một con thuyền lớn cho chúng sinh vượt qua đại dương hiểm nghèo của sinh tử. Thầy là thuyền trưởng vững vàng hướng dẫn chúng sinh tới bến bờ khô ráo của giải thoát. Thầy là cơn mưa dập tắt ngọn lửa não phiền. Thầy là ánh nhật nguyệt chói lọi, xua tan bóng tối vô minh, là đất kiên cố có thể chuyên chở sức nặng của ác và thiện, một cây ước ban bố niềm vui tạm thời và hạnh phúc vĩnh cửu, là kho tàng giáo lý thâm diệu bao la, là ngọc châu như ý, đem lại tất cả đức tính của chứng ngộ, là cha, là mẹ, trải lòng thương bình đẳng lên tất cả hữu tình, là con sông lớn của lòng từ, là ngọn núi vươn lên trên mọi lo phiền thế tục, không lay chuyển trước những gió bão của cảm xúc. Thầy là vừng mây lớn, đem mưa rưới mát những giằng xé của dục vọng. Tóm lại, thầy ngang với tất cả chư Phật, chỉ cần liên lạc với bậc thầy bằng bất cứ cách nào, hoặc trông thấy thầy, hoặc nghe giọng nói của thầy, hoặc được thầy lấy tay sờ đầu, hoặc nhớ đến thầy cũng sẽ đưa ta đến giải thoát. Hoàn toàn đặt tin tưởng nơi bậc thầy, đó là cách bảo đảm nhất để có tiến bộ trên đường chứng đắc tuệ giác. Sự ấm áp của trí tuệ và từ bi của thầy sẽ làm tan những cấu uế trong người ta và giải tỏa được chất vàng ròng của Phật tính trong ta. Tôi đã ý thức được niềm ân sủng mà các bậc thầy tôi rót vào tâm tôi mà tôi hầu như không hay biết. Từ ngày Drum Rinpoche chết, những học trò tôi bảo rằng những lời giảng dạy của tôi trở nên lưu loát rõ ràng hơn. Cách đây không lâu, sau khi nghe Dingo Khenpo Rinpoche giảng một bài pháp hay đặc biệt, tôi đã bày tỏ lòng thán phục của tôi và nói: "Thật như là một phép lạ, khi những lời giảng tuôn ra từ tâm trí tuệ của Ngài một cách tự nhiên không cần nỗ lực." Thầy nhẹ nhàng ngã về phía tôi và nói với một ánh mắt trêu chọc: "Và mong sao những lời dạy của con bằng tiếng Anh cũng tuôn ra dễ dàng trôi chảy như vậy." Từ đấy trở đi, tự nhiên tôi có cảm giác cái khả năng diễn đạt giáo lý nơi tôi trở nên tự nhiên hơn, hoàn toàn không do luyện tập. Tôi xem quyển sách này như một biểu hiện của niềm ân sủng từ những vị thầy tôi, được truyền từ tâm trí tuệ của bậc thầy và vị đạo sư tối hậu là Padmasambhava. Vậy quyển sách này là tặng phẩm của các ngài đến cho bạn. Chính niềm sùng kính đối với những bậc thầy đã đem lại cho tôi sức mạnh để giảng dạy và tâm hồn rộng mở, tính cảm thụ sâu xa để học hỏi và luôn luôn học hỏi. Chính thầy Dingo Khenpo Rinpoche cũng không bao giờ ngưng học hỏi một cách khiêm hạ từ những bậc thầy khác, phần lớn là từ chính những đệ tử của Ngài. Bởi thế niềm sùng kính gợi cảm hứng cho sự giảng dạy cũng là sự sùng kính đem cho ta tính khiêm hạ để tiếp tục học hỏi. Vị đại đệ tử của Milarepa là Gampopa đã hỏi thầy mình lúc chia tay: "Khi nào thì đúng lúc con nên khởi sự dìu dắt đệ tử?" Milarepa trả lời: "Khi con không phải như con bây giờ, khi toàn thể nhận thức của con đã được chuyển hóa và con có thể thấy, thực sự thấy, cái ông già trước mặt con không ai khác hơn là chính Đức Phật. Khi lòng sùng kính đã đem lại cho con giây phút nhận thức được như thế, cái lúc ấy sẽ là dấu hiệu chứng tỏ thời gian ra giáo hóa của con đã đến." Giáo lý này đã đến với bạn từ tâm giác ngộ của Padmasambhava xuyên qua hàng bao thế kỷ, trên ngàn năm, qua một dòng truyền thừa không gián đoạn, gồm những bậc thầy mà mỗi vị đều trở thành bậc thầy chỉ nhờ đã biết khiêm hạ làm đệ tử, và vẫn luôn luôn trong ý nghĩa sâu xa nhất là đệ tử của những bậc thầy họ suốt cả đời. Ngay cả vào lúc Ngài đã 82 tuổi, mỗi khi Dingo Khenpo Rinpoche nói về thầy mình là Tramjang Khenpo Rinpoche, mắt Ngài đều rướm lệ, những giọt nước mắt của niềm tri ân và sùng kính. Trong bức thư cuối cùng gửi cho tôi trước khi chết, Ngài đã ký tên là Đệ tử Đệ nhất. Điều ấy chứng tỏ cho tôi thấy thật vô tận thay lòng sùng kính chân thực, và cùng với sự chứng ngộ cao nhất cũng phát sinh niềm sùng kính lớn nhất và niềm tri ân toàn vẹn nhất, vì nó đầy cả đức khiêm cung.